À, xin cùng nhau mở ra trong Jonah chương thứ 3. À, trước khi chúng ta đọc cái chương thứ 3 của Jonah này, tôi muốn mọi người được nhắc lại phần cuối cùng của chương thứ 2 là như thế nào. Jonah chương 2 câu 10, Jonah nói rằng: nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Và lời cầu nguyện của Jonah cũng nhắc cho chúng ta nhớ tới lời Kinh Thánh trong Roma chương thứ 11 câu 36, nói rằng: vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Và Hebrew chương 12 câu 2 cũng có ghi lại rằng: hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ chương thứ 2 phần cuối cùng nói về vấn đề gì trước khi chúng ta bắt đầu chương thứ 3 của ngày hôm nay. Jonah chương thứ 3 chỉ có 10 câu. Xin mời một ai đọc giùm cho phần Jonah chương thứ 3 này.
Chúa phán với Jonah lần thứ nhì: hãy trỗi dậy và đi đến thành phố Nineve rộng lớn kia và rao truyền cho dân trong thành sứ điệp mà ta đã phán dạy con. Jonah vâng lời Chúa, trỗi dậy và đi đến Nineve. Nineve là một thành phố cực kỳ lớn, phải mất 3 ngày mới đi xuyên qua hết thành phố. Jonah khởi sự vào thành ngay trong ngày đầu, ông đỡ rao dẫn. Còn 40 ngày nữa thành Nineve sẽ sụp đổ. Nhân thành Nineve tin Đức Chúa Trời, họ công bố kiên an và mọi người từ lớn đến nhỏ đều quấn vải bao tải. Khi tin đồn đến tai vua Nineve, vua đứng dậy khỏi ngay, cởi áo bào ra, quấn vải bao tải và ngồi trên đống tro. Vua truyền lệnh công bố khắp thành Nineve theo chiếu chỉ của vua và các quan, bất kể người hay thú, chiên hay bò đều không được nếm gì cả, cũng không được uống nước, chúng không được ăn và uống. Người và thú đều phải quấn vải bao tải. Mọi người phải tha thiết cầu khẩn Đức Chúa Trời, xoay bỏ lối sống ác và tính tàn bạo, biết đâu Đức Chúa Trời sẽ quay lại thương xót chúng ta, cơn nóng giận Ngài sẽ nguôi đi và chúng ta khỏi chết. Đức Chúa Trời nhìn thấy điều họ làm, Ngài thấy họ xoay bỏ lối sống ác. Vì thế Đức Chúa Trời đổi ý công giáng tai họa theo như Ngài đã phán.
À, cảm ơn chị. Đã có ai trong chúng ta đã từng rượt đuổi hay chưa? Chúng ta đã từng có bao giờ bị rượt đuổi bởi một điều gì đó hay là đuổi theo, bị một ai đó đuổi theo chúng ta mà trong khi mình không thích hay không?
Tại sao em Linh cười ha?
em bị chó đuổi.
Anh cũng định câu hỏi rồi đó. Câu chuyện kể rằng có hai anh em bạn đó ở trong một cái hoang mạc đó, thì bị con gấu rượt, thì có một người dừng lại để mà mang giày vô, thì cái người kia nói rằng: sao gấu nó rượt mà không lo chạy mà ở đó làm gì nữa vậy, chạy lẹ lẹ đi chứ để nó đuổi kịp á. Nói: không, tôi không cần phải lo vì con gấu, miễn sao tôi chạy nhanh hơn anh là được rồi. Có một vị bác sĩ mà chuyên nghiên cứu về những giấc mơ của con người đó, thì ông cho biết rằng con người ta thường có giấc mơ là bị rượt đuổi bởi một ai đó. Ai đã từng có giấc mơ mà bị ai rượt đuổi mình chưa?
Dạ không nổi.
Mitchell, anh cũng đã từng có giấc mơ mà bị một người nào đó rượt đuổi anh, và anh cảm thấy rằng anh không có thể chạy được, anh không có thể di chuyển được, thì bỗng chốc lúc đó thì anh lại giật mình tỉnh giấc. Do vậy mà người ta nói rằng cái việc mà mình nằm mơ mình thấy bị ai đó rượt đuổi mình á, là cái chuyện nó rất là phổ biến, và có thể nói cái đó là giống như là một cơn ác mộng, đúng không? Bởi vì nó kinh khủng tới mức mà làm cho mình phải giật mình tỉnh giấc sau những giấc mơ nó như vậy. Có lẽ bây giờ cái giấc mơ khá phổ biến cho chúng ta ngày hôm nay là nằm mơ thấy một bác sĩ, ông đang đeo khẩu trang mà cầm cái ống chích mà rượt theo đòi gì chích ngừa mà, đúng không? Là mày bị mấy anh cảnh sát mà áo vàng đó phạt về về cái tội mà không đeo khẩu trang. Cho dù nó là như thế nào đi nữa thì đó là việc mà chúng ta thường sẽ phải đối diện, hay là chúng ta muốn chạy khỏi hoặc là chúng ta muốn tránh khỏi một sự rượt đuổi của một điều gì đó hoặc một của một ai đó. Nhưng mà khi Chúa mà đuổi theo chúng ta đó thì đó là cái vấn đề hoàn toàn khác. Khi mà nói cái từ mà đeo đuổi hay là rượt đuổi đó thì định nghĩa của đó là muốn diễn tả lại một ai đó chạy thoát khỏi một cái sự rượt đuổi nào đó. Và không may là trong trường hợp này Jonah thì ông lại muốn chạy thoát khỏi Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, cũng giống như Ngài đuổi theo Jonah vậy, lúc mà Ngài đuổi theo chúng ta đó là để cho tốt cho chúng ta mà thôi. Chúa Ngài đuổi theo chúng ta để Ngài cứu chuộc chúng ta. Luca chương 19 câu 10, Chúa Giêsu nói rằng: bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Đức Chúa Trời Ngài tìm chúng ta để rồi Ngài có thể cứu chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy xuyên suốt câu chuyện này được xảy ra ngay từ lúc đầu. Mọi người còn nhớ sau khi Adam và Eva phạm tội đó, họ đã làm gì? Họ đã chạy trốn Ngài. Và cho dù họ đã không vâng lời Ngài, nhưng Ngài cũng đã tìm kiếm họ. Hãy nhớ tới Phao-lô, ông đã chạy ra khỏi Chúa như thế nào, và cuối cùng rồi Chúa cũng đã bắt được ông ở trên cái con đường đó. Và ở đây chúng ta cũng thấy Jonah cũng đã giống như vậy. Bởi vì Chúa Ngài đã đến để tìm và cứu chúng ta, cho nên chúng ta nhớ tới trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 15 câu 15, Môi-se có nói rằng: hãy nhớ rằng anh em đã từng làm nô lệ trong đất Ai Cập, và Jehovah Đức Chúa Trời anh em đã cứu chuộc anh em. Vì thế mà hôm nay tôi truyền đạt cho anh em những điều này. Trong câu này đó, nó cũng có cái từ mà cũng giống như những cái lời bài hát mà chúng ta đã hát ngày hôm nay, đó là sự cứu chuộc. Cái từ sự cứu chuộc có nghĩa là gì vậy? Nếu là người Việt chúng ta đó thì nghe cái từ sự cứu chuộc đó, người Việt chúng ta sẽ hiểu như thế nào?
Từ Việt Nam thì cứu là cứu ra, còn chuộc là mua chuộc, và chuộc lại cái con người đó như kiểu trỏ gió để mà chuộc lại.
Cái sự cứu chuộc, cái từ này trong tiếng Anh đó nó có nghĩa là mình mua lại. Chúng ta có thể có nhiều bài học trong sách Ruter nói về câu chuyện của Ruter và Bo-ô đó. Thì trong câu chuyện đó đó, Bo-ô ông được gọi là cái người chuộc lại. Cái hình ảnh của Bo-ô, ông đã chuộc lại điều gì đó, chúng ta có thể hiểu được như thế nào qua việc chúng ta đọc lại cái câu chuyện đó. Và đó là cái cách mà người ta nghĩ rằng cái chữ cứu chuộc đó là cái hình ảnh mà mỗi lần người ta nghĩ tới cái từ đó. Và đó là những gì mà chúng ta thấy ở trong sách Jonah này. Chúa chẳng những Chúa theo đuổi Jonah, mà Chúa còn theo đuổi ông với mục đích là để cứu ông. Cái sự cứu chuộc đó còn được định nghĩa rằng là chúng ta được sự giải cứu bởi một cái quyền lực mà mạnh hơn là cái quyền lực mà đang thống trị chúng ta, đang kìm hãm chúng ta. Giăng chương 8 câu 34, Chúa Giêsu nói rằng: thật, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Và tại sao tôi lại đề cập tới câu Kinh Thánh này khi mà tôi nói về vấn đề sự cứu chuộc ở đây? Nếu chúng ta không biết rằng chúng ta là nô lệ đó, thì chúng ta sẽ không cảm thấy cái nhu cần cho việc mà được giải thoát, được tự do. Đức Chúa Giêsu giải thích rằng khi mà chúng ta phạm tội đó, hay là chúng ta là nô lệ của tội lỗi, và tội lỗi đó, nó kìm hãm chúng ta, nó điều khiển chúng ta. Và do vậy mà chúng ta cần được giải thoát khỏi tội lỗi đó. Ê-phê-sô chương 1 câu 7 nói rằng: vì trong đấng Christ là Chúa Giêsu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Còn Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19 và 20 thì nói rằng: Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói rằng tất cả con người thuộc về Chúa, bởi vì Chúa là đấng đã tạo dựng nên tất cả mọi người. Nhưng mà là con cái của Chúa đó, thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta là của Ngài hai lần. Bởi vì thứ nhất là Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, và rồi thứ hai là Ngài đã mua chuộc chúng ta, và chúng ta cần Ngài theo đuổi chúng ta, chúng ta muốn Ngài đuổi theo chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài theo đuổi chúng ta không phải là bởi vì Ngài cần chúng ta, nhưng mà là vì chúng ta cần Ngài. Việc mà Chúa theo đuổi Jonah để cứu Jonah đó, đó không phải là tất cả. Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy vũ tranh rộng lớn hơn. Ngài theo đuổi Jonah để rồi chẳng những Ngài cứu Jonah mà Ngài còn muốn cứu tất cả mọi người, mọi dân ở trong thành Ninive nữa. Tôi muốn đề cập tới vấn đề này bởi vì rất là nhiều lần chúng ta chỉ quan tâm tới chính mình mà thôi. Có những lúc chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta chỉ nghĩ quá nhiều về chính mình thôi. Chúng ta phải nghĩ tới lời của Chúa là nói về Đức Chúa Trời, và để biết xem những gì mà Ngài đang làm, chứ không phải là chỉ dành cho chúng ta mà thôi. Cho dù Đức Chúa Trời Ngài yêu thương chúng ta, Ngài theo đuổi chúng ta, Ngài cứu chuộc chúng ta, nhưng mà cái đó không phải là chỉ vì chúng ta mà thôi. Khi chúng ta đọc sách Jonah đó, thì chúng ta thấy cái nhân vật chính là Jonah, nhưng mà thực ra thì đó không phải là cái bức tranh tổng thể. Sách Jonah nói về nhiều điều hơn là chỉ về Jonah mà thôi. Cho nên khi mà Đức Chúa Trời Ngài làm việc trong đời sống chúng ta đó, chúng ta hãy nhớ rằng những gì Ngài đang làm còn nhiều hơn thế nữa, chứ không phải là chỉ về chúng ta mà thôi. Trong chương 3 này, bắt đầu câu chuyện ghi như vậy: lại có lời Đức Giê-hô-va phán với Jonah lần thứ hai rằng, con hãy trỗi dậy đi đến thành lớn Ninive và rao giảng cho nó lời ta đã phán dạy con. Khi chúng ta học về cái việc mà Jonah đã được cứu chuộc như thế nào đó, thì chúng ta có thể thấy rằng cái sự cứu chuộc đó là cái sự mà được có cái cơ hội lần thứ hai. Có lẽ là do cái văn hóa phong tục hay như thế nào đó, mà người Mỹ đó, họ thường nói một câu mà dễ lắm chúng ta nghe họ nói ở trong cái chốn công cộng hay là trong cuộc sống, thường là họ nói rằng mọi người đều xứng đáng để được nhận cái cơ hội thứ hai. Cái điều đó tốt. Tôi nghĩ rằng cái đó cũng dựa lên những cái giá trị đặt trên nền tảng của Kinh Thánh. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng nó hơi sai ở trong cái vấn đề đó. Hãy để ý cái câu nói của tôi này là chúng ta nên cho mọi người cơ hội thứ hai. Hãy để ý cái sự khác biệt. Chúng ta nên cho mọi người có cơ hội thứ hai. Nó khác với lại cái câu mà hồi nãy người Mỹ thường nói đó, là mọi người xứng đáng được có cơ hội thứ hai. Hai cái câu mà chúng ta nên cho mọi người có cơ hội thứ hai và cái câu mà mọi người đều xứng đáng được có cơ hội thứ hai, là hai câu đó nó khác biệt nhau. Chúng ta cho mọi người có cơ hội thứ hai là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã cho chúng ta có cơ hội thứ hai, và chúng ta cũng không có xứng đáng để được có cái cơ hội đó. Chúng ta đã nhận được cái sự thương xót, do vậy mà chúng ta cũng nên bày tỏ cái sự thương xót của mình cho người khác. Chúng ta đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, do vậy mà chúng ta cần nên bày tỏ cho mọi người cái ơn đó. Nhưng mà chúng ta không có xứng đáng để được nhận. Như chúng ta đã nói trong những tuần gần đây đó, cái động cơ ích kỷ của chúng ta là chúng ta thường hay chất vấn Đức Chúa Trời khi mà hỏi rằng tại sao mà có những cái sự kiện nó xảy ra trên thế giới là như vậy. Những câu hỏi mà có thể mọi người hỏi là tại sao mà có những cái điều xấu mà lại xảy đến cho những người tốt như vậy. Nếu chúng ta hỏi câu đó mà Chúa nghe đó, thì Chúa sẽ nói là, ủa, ta đâu có thấy cái điều đó xảy ra đâu. Con đang nói về ai vậy? Bởi vì khi mà tôi nhìn xung quanh đó, tôi đâu có thấy có người tốt đâu. Ngay cả khi tôi đứng sâu trước gương, tôi cũng không nhìn thấy người tốt nào cả. Do vậy mà thay vì hỏi cái câu rằng tại sao mà cái điều xấu nó lại xảy đến với những người tốt đó, thì chúng ta nên hỏi, ủa tại sao những cái điều xấu nó lại không xảy đến với tôi nữa? Bởi vì thường khi chúng ta nghĩ rằng mình xứng đáng để nhận được những điều tốt hơn là những điều mà mình có thể nhận được. Chúng ta cần phải nên ngợi khen Chúa và được sự khích lệ khi mà chúng ta biết rằng chúng ta đang hầu việc của Đức Chúa Trời, là đấng mà ban cho chúng ta có cơ hội thứ hai. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời không có mắc nợ chúng ta cái vấn đề đó. Như chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa không hề nợ chúng ta điều đó. Mà không phải điều đó lúc nào cũng xảy ra. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, có những cái ví dụ, có những cái câu chuyện mà làm cho chúng ta giật mình, chúng ta bị sốc. Bởi vì không phải ai cũng được có cơ hội mà nhận được cái cơ hội thứ hai đâu. Chẳng hạn như chúng ta thấy câu chuyện của Uzơ, ông là người mà giúp để mà giữ cái hòm giao ước của Chúa khỏi bị ngã đó, là ông đã bị chết ngay tức khắc. Chúng ta nhớ tới câu chuyện của Anania và Sapphira, họ đã không có thể có cơ hội thứ hai. Bà vợ của Lot, họ không hề có được cái cơ hội thứ hai. Và chắc chắn là chúng ta bị sốc khi mà thấy rằng họ đã phải bị chết ngay tức khắc bởi vì họ đã xâm phạm tới cái sự công bình, cái sự thánh khiết của Chúa. Chúa ngài cho chúng ta có một cái nhận định về cái sự công chính, cái sự công bình. Dù vậy, khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh á, tôi thấy rõ ràng á, những gì mà Chúa làm đó là thể hiện cái sự công chính của ngài. Nhưng mà những điều đó phải làm cho chúng ta bị sốc. Cho nên tất cả chúng ta là những người có mặt ở đây, ai cũng đều biết rằng Đức Chúa Trời ngài đã ban cho chúng ta cái cơ hội thứ hai, đúng không? Mà thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Không chỉ cơ hội thứ hai không mà thôi không. Rất có thể là Chúa cho chúng ta cái cơ hội là nhiều, giống như là 70 lần 7 vậy. Chúng ta thuộc cái câu Kinh Thánh trong Giăng chương 3 câu 16 rất là rành, đúng không? Mọi người gần như ở đây đều thuộc cái câu đó ha. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng mà chúng ta lại thường lại không để ý tới câu 17. Câu 17 nói như thế nào? Đức Chúa Trời đã sai con ngài xuống thế gian không thể để định tội, không thể để đón xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được sự sống. Giống như người Mỹ thường nói, thì chúng ta cũng dùng câu đó để chúng ta nói rằng chúng ta cảm ơn Chúa, là Chúa là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai. Nhưng mà tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời ngài là Đức Chúa Trời của 99.999 phần cái cơ hội, chứ không phải là chỉ cơ hội thứ hai không mà thôi. Roma chương 5 câu 20 nói rằng luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng, nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Ca Thương chương 3 câu 22 và 23 nói rằng nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của ngài không bao giờ dứt, nhưng mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, và sự thành tín của ngài lớn biết bao. Wow. Chúng ta đọc cái câu 23 đó, lòng thương xót của Chúa mỗi buổi sáng là tươi mới luôn, là mới luôn, là Chúa ngài tha thứ và ngài cũng quên đó. Mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, bây giờ ngài không giống như chúng ta, bởi vì nhiều lần câu nói chúng ta thường là gì? Là tôi tha thứ cho bạn, tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho chị đó, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ tôi quên đâu. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 19 cho biết rằng ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với ngài, không kể tội lỗi cho loài người và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Cảm ơn Chúa. Chúa ngài theo đuổi chúng ta để ngài cứu chuộc chúng ta. Ngài theo đuổi chúng ta để ngài cho chúng ta được cái sự hòa giải lại với ngài, chứ không phải là để hình phạt chúng ta. Chúng ta đã từng nói hàng ngàn lần là lời của Chúa không hề thay đổi. Lời của Chúa không hề thay đổi. Chúng ta sẽ không hề thấy rằng trong sách Jonah chương thứ 20 Chúa nói Jonah rằng thôi kệ, thôi nếu vậy thì được rồi, thôi ngươi cứ đi Tharisi rồi ở đó đi giảng phú âm đã được rồi, khỏi cần đi tới Nineve làm gì, thôi khỏi đi, không hề có như vậy. Lời của Chúa không hề thay đổi, Chúa không bao giờ thỏa hiệp. Esai chương 40 câu 8 nói rằng cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Như vậy thì nếu như Chúa ngài không thỏa hiệp, Chúa ngài không thay đổi, thì cái việc mà Chúa hòa giải chúng ta trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm sao có thể xảy ra được đây? Điều gì đã phải xảy ra? Như vậy thì chúng ta phải thay đổi thôi. Chúng ta phải là người thay đổi. Chúng ta phải quay lại. Và đó là chính xác những gì mà cái chữ ăn năn có ý nghĩa. Ăn năn có nghĩa là phải quay lại, và luôn luôn lúc nào cũng vậy. Đức Chúa Trời Ngài không thay đổi. Ngài không hề hạ thấp cái tiêu chuẩn của Ngài. Câu 3 của chương 3 trong sách Jonah nói rằng: vậy Jonah liền đi đến Ninive theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Ninive là một thành rất lớn, phải đi bộ mất 3 ngày đường. Chúng ta đã thấy gì ở đây? Lời của Chúa không hề thay đổi. Những người cha mẹ ở bên Mỹ đó thường nói với con rằng cách này hoặc cách khác chúng ta phải làm. Bây giờ con phải làm điều này theo cái cách dễ hay là theo cách khó. Chắc có tiếng Việt mình cho cái câu là bây giờ muốn vừa cười vừa làm hay là vừa khóc vừa làm đó. Khi mà Chúa truyền lệnh Jonah đi đến thành Ninive để rao giảng đó, thì ông lại cãi lại, ông lại xuống thuyền đi Tharisi. Bảo Jonah đã không thích theo cách dễ thì ông muốn theo cách khó thì được rồi, để sẽ phải làm theo cách khó vậy. Chúng ta thấy cuối cùng rồi Jonah cũng đã vâng lời, ông đi đến Ninive. Có lẽ là Jonah vừa đi ông vừa suy nghĩ rằng vào phải chi tuần rồi á, mình đã vâng lời mình đi là thôi khỏe rồi đúng không? Câu 4, câu 5 kể tiếp rằng Jonah bắt đầu vào trong thành, đi một ngày đường và công bố rằng còn 40 ngày nữa Ninive sẽ bị sụp đổ. Dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời. Họ tuyên bố sự kiêng ăn, và từ những người lớn nhất cho đến những kẻ nhỏ nhất đều mặc áo xô. Cái câu này làm cho tôi nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói là mùa gặt thì thật trúng. Theo cách này cho chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như là Ngài biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, đúng không? Khi mà Chúa sai Jonah tới rao giảng cho họ về cái sự phán xét của Chúa đó, thì Kinh Thánh cho biết dân thành đã làm gì? Họ đã tin Đức Chúa Trời. Cái câu này không có nghĩa rằng dân thành Ninive là tin là có một Đức Chúa Trời nào đó, hoặc là tin rằng đã từng có một Đức Chúa Trời nào đó. Mà trong câu 5 này nói rằng dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, có nghĩa là ông tin vào lời mà Đức Chúa Trời đã phán, và tin vào lời mà Ngài đã cậy tiên tri của Ngài đã phán với họ. Chúng ta biết chắc rằng họ đã tin Đức Chúa Trời bởi vì cái lòng tin của họ đã sản sinh ra cái hành động của họ. Roma chương 12 câu 2 nói rằng đừng rập khuôn theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Đức Chúa Trời thì có nghĩa rằng chúng ta không còn nhờ cậy nơi cái cách của thế gian nữa. Có nghĩa là chúng ta đặt lòng tin cậy nơi lời của Đức Chúa Trời và nơi phương cách của Đức Chúa Trời. Và do vậy mà trong thơ Philip, sứ đồ Phaolô ông khuyến khích các tín hữu ở tại đây trong thơ Philip chương 2 câu 5 rằng hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ đã có. Có nghĩa là chúng ta cần phải có được cái tâm trí được đổi mới, có được cái tâm trí được thay đổi, có được cái tâm trí giống như Chúa Giêsu vậy. Thì chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta có thực sự tin Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có để cho tâm trí của chúng ta được đổi mới hay không? Chúng ta có nhìn thấy cái vấn đề tội lỗi giống như cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy hay không? Chúng ta có nhìn thấy mọi người theo cái cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy họ hay không? Chúng ta có nhìn thấy chính mình giống như cách mà Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta hay không? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta tin Đức Chúa Trời là như vậy. Đức Chúa Trời Ngài phán với dân thành Ninive rằng các ngươi là những người phạm tội và các ngươi xứng đáng phải chịu hình phạt. Và họ nói với Đức Chúa Trời rằng thưa Chúa, Ngài đúng, xin Ngài thương xót con, xin Ngài bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với con. Sau khi dân thành Ninive họ nghe cái lời cảnh báo đó thì họ đã tuyên bố sự kiêng ăn, đến nỗi mà từ những người lớn nhất cho đến những người nhỏ nhất đều mặc áo xô. Và trong câu 6 ghi tiếp rằng tin đồn ấy đến vua Ninive thì vua đứng dậy khỏi ngay, lột áo bào mình ra, quấn vải xô và ngồi trong tro. Rồi vua truyền lệnh này trong khắp thành Ninive theo sắc lệnh của vua và của các quan đại thần, bất luận người hay súc vật, bất luận bò hay chiên đều không được nếm gì cả, không được để cho nó ăn hoặc uống nước, nhưng người và súc vật đều phải quấn vải xô mọi người hãy ra sức kêu cầu Đức Chúa Trời. Mọi người hãy từ bỏ con đường xấu xa và việc làm hung dữ của tay mình. Họ đã tin Đức Chúa Trời và họ đã kiêng ăn và họ đã khóc lóc cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Họ đã hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời. Cái lệnh truyền của vua ở đây là gì? Thứ nhất là ông truyền lệnh là mọi người phải kiêng ăn. Cái vấn đề kiêng ăn đó là thường đi đôi với sự cầu nguyện. Cái nhu cầu căn bản của con người là ăn với uống. Và điều đó không thể thiếu. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng, nếu chúng ta kiêng ăn đó, chúng ta hướng tới Đức Chúa Trời hơn là chúng ta hướng tới cái nhu cầu của thể xác mà chúng ta cần phải thỏa mãn. Và chúng ta muốn cho Đức Chúa Trời biết rằng, Chúa ơi, cái sự tìm kiếm Ngài đối với con nó quan trọng hơn là cái nhu cầu căn bản cấp thiết của cuộc sống của con. Và cái lệnh truyền của vua, ông nói rằng mọi người hãy ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Rõ ràng là lời của Chúa cậy Jonah báo cho dân thành Nive về cái sự đón phạt mà Chúa sẽ giáng trên họ bởi vì tội lỗi của họ. Mình cũng có thể tưởng tượng ra được rằng cái việc mà họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời thì có nghĩa là gì? Họ kêu cầu điều gì? Cái điều quan trọng ở trong mạng lệnh của vua là phải ăn năn. Theo những gì chúng ta được nghe ở đây đó thì dân thành Ninive khi mà họ nghe những gì Jonah truyền phán đó thì cái điều này đã đến tai của vua thành Ninive và Kinh Thánh cho biết rằng ông đã tin. Và chúng ta biết rằng thành Ninive đã được cứu. Ở trong câu 9, vua nói rằng biết đâu Đức Chúa Trời sẽ đổi ý và nguôi cơn thịnh nộ của Ngài để cho chúng ta được thoát chết chăng? Như vậy thì bây giờ vua thành Ninive, ông đã tin Chúa và ông đã truyền cho dân chúng rằng bây giờ chúng ta làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được và bây giờ là phần còn lại là tùy theo Chúa quyết định mà thôi. Và trong câu 10 nói rằng bây giờ Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán và Ngài không làm điều đó. Như vậy thì qua những gì mà chúng ta đã được nghe đó, chúng ta thấy rằng Chúa đã bày tỏ cái sự thương xót và ân điển của Ngài trên dân thành Ninive. Có một số người khi đọc tới cái câu cuối cùng này đó, thì họ bị bối rối. Nhưng mà điều chúng ta cần biết là cái sự thương xót của Đức Chúa Trời không bao giờ mâu thuẫn với lại cái sự công chính của Ngài cả. Câu hỏi có thể chúng ta hỏi rằng Chúa có công bình hay không vậy? Khi mà Ngài bày tỏ sự thương xót đối với dân thành Ninive vậy. Hay nói cách khác đó, khi mà Chúa bày tỏ cái sự thương xót của Ngài đó, thì có phải là Ngài không còn là công bình nữa hay không? Và câu trả lời là không. Tại sao câu trả lời là không vậy? Bởi vì Chúa Giê-xu là câu trả lời. Bởi vì Chúa Giê-xu, cho nên cái sự công chính vẫn được thực thi ở tại thành Ninive này. Cũng cùng cái sự thương xót và ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó, thì Ngài cũng bày tỏ cái sự thương xót và ân điển của Ngài cho dân thành Ninive giống như vậy. Và tất cả đều vì cái sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Và tại nơi đó, cái sự công bình của Ngài vẫn được thực thi. Dĩ nhiên, dân thành Ninive họ đã không phải trả cái giá đó. Nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài đã phải trả cái giá đó cho họ. Là con cái của Chúa, chúng ta phải nên vui mừng bởi vì cái sự cứu chuộc đã được xảy ra cho dân thành Ninive trong câu chuyện này. Và cái lý do mà chúng ta vui mừng cũng giống như cái lý do mà chúng ta cũng được cứu, cũng giống như họ vậy. Mà xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.